là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Yên Bình tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2024 tại xã Yên Bình và Bạch Hà. Du khách đến với suối Giàng để trải nghiệm văn hóa trà của đồng bào Mông ngày càng đông. Lần đầu tiên huyện Quan Trải đã tổ chức hội thi đan lát, trưng bày các sản phẩm bằng tre trúc. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại 02163855635 để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024 tại hai xã Yên Bình và Bạch Hà. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu, giai đoạn 3 thực hành chiến đấu. Xuyên suốt cuộc diễn tập ấn tượng nhất là phần diễn tập thực binh. Với các nội dung, Trung đội Dân quân Cơ động xã Yên Bình đánh địch đổ bộ đường không do lực lượng dân quân xã Yên Bình phối hợp thực hiện và nội dung thực hành xử lý tình huống A2 do lực lượng công an quân sự xã Bạch Hà phối hợp thực hiện. Đây là nội dung quyết định đến kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính vì vậy, các bước triển khai được tổ chức sát với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập huyện, quá trình thực hành diễn tập cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể của huyện đã tham gia diễn tập, thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái tình trạng quốc phòng. Trong từng giai đoạn diễn tập, các hội nghị đảng ủy, ủy ban nhân dân phường đều được đảm bảo đúng quy định, thống nhất, quy trình phát huy được dân chủ trong thỏa luận, giải quyết tốt các tình huống đặt ra và được ban chỉ đạo chấm đạt loại xuất sắc. Thành công của cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền và tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân trong hoạt động giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang. Sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng kịp thời xử trí mọi tình huống xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, huyện vùng cao Mù Căng Chải vừa tổ chức hội thi đan lát trưng bày các sản phẩm bằng tre trúc, thu hút đông đảo du khách tham quan trải nghiệm. Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết Độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay. Tham gia hội thi có 14 đội tham dự, mỗi đội có 3 thành viên đến từ 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hầu hết đây là những người có tay nghề cao và thường xuyên đan lát đã được tuyển chọn từ cơ sở. Điều đặc biệt, người tham gia hội thi đan lát chủ yếu lại là những nam giới. Để mang đến cho hội thi những sản phẩm thủ công bằng tre trúc đẹp, để giới thiệu cho du khách và người dân trong huyện biết đến sản phẩm của mình, đòi hỏi mỗi thành viên trong đội phải có kinh nghiệm, biết lựa chọn các nguyên vật liệu, dụng cụ tham gia trình diễn chế tác các sản phẩm, nguyên liệu từ tre trúc rất công phu, tỉ mỉ. Với thời gian tham gia cuộc thi là 3 tiếng đồng hồ, từ đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ, các thành viên tham gia hội thi đã từng bước hoàn thành một sản phẩm là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày như gùi tre, mẹt. Đây là những dụng cụ được làm bằng nguyên liệu tre, nứa, lồ ô, mây đan thủ công, sản phẩm rất phổ biến gắn liền với cuộc sống đồng bào dân tộc vùng cao. Đây là lần đầu tiên huyện Mù Căng Chải tổ chức hội thi đan lát các sản phẩm bằng tre trúc thủ công, đã thu hút đông đảo nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện hào hứng tham gia, tạo điểm nhấn cho du khách đến tham quan trải nghiệm và hiểu thêm về nghề đan lát truyền thống của đồng bào Mông vùng cao Mù Căng Chải trong mùa lễ hội năm nay. Thông qua hội thi giúp các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khích lệ người dân tiếp tục giữ gìn, phát huy nghề đan lát truyền thống, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập.
Thưa quý vị và các bạn, với những người quan tâm và có niềm yêu thích với văn hóa trà Việt thì suối Giàng không phải là một cái tên xa lạ. Còn với những ai ưa du lịch trải nghiệm, khám phá thì đây chắc chắn là một trong những địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi đến với vùng đất Yên Bái. Tại suối Giàng, du khách không chỉ được hòa mình vào bầu không khí trong lành mát mẻ của núi rừng Tây Bắc mà còn được khám phá những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông nơi đây. Xã suối Giàng, huyện Văn Chấn là điểm đến thú vị trên hành trình khám phá vùng đất Yên Bái. Một trong những nét hấp dẫn của suối Giàng là văn hóa thưởng trà của người Mông. Từ xưa, trà vốn được coi là quốc thủy của người Việt. Văn hóa trà Việt không chỉ là thú vui tao nhã mà còn thể hiện tập quán thưởng thức trà phổ biến trong đời sống sinh hoạt. Chính vì vậy, mà người xưa có câu nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh là để nói về thú thưởng trà của người Việt. Vẫn biết thưởng trà là một nghệ thuật tinh tế, nhưng chỉ khi được trải nghiệm khám phá vùng đất của những cây trà san tuyết cổ thụ thì du khách mới có thể thực sự cảm nhận được cái thanh tao, ý nhị, đằm thắm trong từng chén trà. Anh Nguyễn Mạnh Linh, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với trà Suối Giàng và trà nói chung đi, thì trước khi mà chúng ta thưởng thức về vị của trà, thì đầu tiên chúng ta sẽ thưởng về hương trước. Thưởng về hương thì chúng ta cũng chỉ đơn giản là chúng ta đưa qua mũi hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái hương của cái trà như thế nào. Trong trà Suối Giàng thì nó có một cái hợp chất gọi là EGCG, nó là một cái hợp chất chống oxy hóa rất là tốt, mà là cái gọi là lượng chất đó trong hồng trà rất là cao, nên là khi mình uống ấy, da sẽ được phát triển cách tốt hơn và mịn màng hơn.
Giá trị của cây chè cổ thụ ở Suối Giàng không chỉ dừng lại ở hương vị của một loại thức uống đặc biệt, mà còn mang theo trong đó những dư vị của thời gian, sự tinh túy của núi rừng, của thiên nhiên và con người nơi đây. Cũng chính trên đỉnh núi Mờ Sương tại vùng chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng, huyện Văn Chấn, gần 2 năm nay còn có một lớp học đặc biệt dành cho những em nhỏ người Mông. Ở đây các em được học cách giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình và cách học làm du lịch. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, bộc bạch.
Lớp học này thì đã được hình thành khoảng được 2 năm rồi. Thì hiện tại là các bạn đang học pha trà, học tiếng Anh và học kỹ năng sống. Dạy các bạn rất khó. Cái ngôn ngữ của hai bên bất đồng, học pha trà này thường là những từ Hán Việt. Cho nên chọn những từ ngữ thuần Việt nhất để diễn tả cho các bạn, sao cho các bạn ấy hiểu rõ được.
Lớp học đặc biệt tại Suối Giàng được biết đến như một điểm giao lưu văn hóa giữa người dân bản địa và du khách thập phương. Những đứa trẻ buổi đầu còn ngập ngừng thì giờ đây đã háo hức đến lớp, đặc biệt dù là vùng đất nổi tiếng về chè, nhưng người dân Suối Giàng hiếm ai biết đến nghệ thuật pha trà thưởng trà. Chính các bạn nhỏ cũng có những thắc mắc rằng tại sao có trà xanh rồi mà còn có cả trà vàng, trà trắng, hồng trà. Rồi cách mời trà của các em lúc đầu còn hoàn toàn theo bản năng tự nhiên. Bà Chu Thị Tú Liên, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Các cháu là người Mông Suối Giàng, là nơi vùng chè thì các cháu phải làm chủ về chè. Phải hiểu về chè, mình cùng các cháu là những bạn đồng hành, rồi học khen, học sáo Mông.
Lớp học này trở nên đặc biệt hơn khi có sự tương tác hai chiều của cả thầy và trò. Thầy học về văn hóa bản địa, trò học cách giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa và học cách làm du lịch. Sự sẻ chia đầy nhân văn ấy đã khiến lớp học trở nên vui vẻ sôi nổi. Sau mỗi buổi học, các em không chỉ tích lũy thêm những kiến thức mà còn hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc mình, hiểu về tình yêu, sự sẻ chia trong cuộc sống. Anh Nguyễn Trung Sơn, xã Suối Giàng chia sẻ.
Khi mà Suối Giàng đang hướng đến trở thành một vùng đất của du lịch, những bạn nhỏ phải là những người chủ của Suối Giàng, phải là chính là những người mà truyền đạt cái văn hóa, những cái nét văn hóa đặc trưng của Suối Giàng đến với những bạn bè trên thế giới. Thì đấy là những cái giá trị đặc trưng mà lớp học đang mang đến cho các bạn nhỏ ở trên vùng đất Suối Giàng này.
Trách nhiệm gìn giữ văn hóa không phải của riêng ai mà là của tất cả mọi người. Yêu quý, trân trọng và khao khát bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc chính là động lực để lớp học đặc biệt tại Suối Giàng được hình thành, để từ đó những thế hệ trẻ của đồng bào Mông được tiếp cận với những kiến thức mới, cũng là cách để các em tự ý thức và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của đồng bào mình. Và nếu như quý vị chọn Suối Giàng là điểm đến cho hành trình du lịch sắp tới, thì ngoài được thưởng thức những chén trà thơm nồng, quý vị sẽ được khám phá và cảm nhận những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của vùng núi Tây Bắc. Và đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó quên đối với bất kỳ ai từng một lần đặt chân đến vùng non cao Suối Giàng.
Tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, một tổ hợp tác liên kết với nuôi ốc, nuôi ếch và trồng hoa đã được thành lập, mở ra một hướng đi mới cho phát triển kinh tế của người dân. Được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của các thành viên, tổ hợp tác đã tạo ra một mô hình kinh tế hiệu quả. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Huyền, tổ trưởng tổ hợp tác liên kết nuôi ếch trồng hoa xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, đang thu hoạch ốc nhồi để chuẩn bị bán ra thị trường. Với diện tích 650 m², bà đã chọn loại ốc nhồi, một loại ốc có giá trị kinh tế cao, không cần nhiều công chăm sóc. Không chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tế, bà còn tìm hiểu kiến thức từ sách vở, báo chí và tham quan các mô hình nuôi trồng khác. Nhờ đó, mô hình nuôi ốc của bà đem lại hiệu quả cao. Năm nay, bà dự kiến thu hoạch được 1 tấn ốc, mang về thu nhập 70 triệu đồng sau trừ chi phí. Bà Nguyễn Thị Huyền, tổ trưởng tổ hợp tác nuôi ốc, nuôi ếch và trồng hoa, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Nuôi ốc này là nó có hiệu quả cao, cao hơn lúa của nông thôn rất nhiều. Cho nên là bản thân gia đình cũng học hỏi và cũng bắt đầu nuôi được từ năm ngoái. Và học hỏi để nuôi ốc đấy thì cảm thấy có hiệu quả. Thì là năm nay thì gia đình cũng phát triển nhiều hơn. Đấy, phát triển hơn và nhiều hộ chị em Tôi là cũng là rất là muốn tham gia vào cái tổ này, tôi là tổ mới thành lập là trong hồi tháng 1, cũng được sự quan tâm của tất cả phụ nữ xã và tất cả các chị em đều có động viên, nên là cái mô hình này gia đình là cũng vẫn tiếp tục là muốn phát triển thêm. Mong muốn trong cái tới này chỉ làm sao là phát triển mô hình rộng và thành lập một cái hợp tác xã để nó có chị em để học hỏi và hai nữa là nuôi nhiều thì chắc chắn là sẽ có cái mong muốn là cái nguồn ra.
Tổ hợp tác liên kết và nuôi ốc, nuôi ếch và trồng hoa có 4 thành viên. Tổ hợp tác không chỉ là nơi sản xuất mà còn nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các thành viên. Việc nuôi ốc nhồi và ếch không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc tốt mà còn cần sự hiểu biết kiến thức khoa học về đặc tính sinh sản của từng loại. Với tổng diện tích sử dụng lên đến 3.200 m², trong đó 2.000 m² dành cho nuôi ốc, 200 m² nuôi ếch và 1.000 m² để trồng hoa. Dự kiến năm nay, tổ hợp tác sẽ xuất ra thị trường hơn 2,1 tấn ốc và 1 tạ ếch, cùng với hàng nghìn cây hoa. Tổng thu nhập trung bình của tổ hợp tác ước đạt 250 triệu đồng, trung bình mỗi thành viên thu về hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, tổ hợp tác còn tích cực chia sẻ kiến thức cho cộng đồng, thu hút nhiều người dân địa phương đến học tập, áp dụng vào thực tế. Tiếp nối thành công, tổ hợp tác đang phấn đấu mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên mới và hướng tới việc thành lập một hợp tác xã trong tương lai gần. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Mô hình tổ hợp tác nuôi ốc nhồi, nuôi ếch trồng hoa thì Hội Phụ nữ xã cũng nhận thấy đây là một cái mô hình mới, rất là mới đối so với các hội viên của các chị hội khác và thấy cái mô hình này rất là hiệu quả. Thế do đó là hội cũng đã trao đổi với các hộ gia đình, tức là mạnh dạn thành lập một cái tổ hợp tác để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về chăn nuôi ốc, nuôi ếch ở trên chi hội phụ nữ thôn Đất Quang. Thế thì thấy cái mô hình này rất là hay và qua đó thì hội cũng đang muốn là sẽ nhân rộng cái mô hình này đến tới các cái hội viên khác và sau đó thì các chị em sẽ phát triển mô hình kinh tế bằng cái mô hình nuôi ốc nhồi này và cũng có thể là sang năm tới nếu như chị em tham gia vào mô hình này nó hiệu quả hơn nữa thì là chúng tôi cũng mong muốn là tiếp tục được thành lập cái hợp tác xã để cho chị em là có cái sự là trao đổi rồi chia sẻ đấy, có cái sự tham gia vào cái mô hình kinh tế tập thể nó hoạt động hiệu quả hơn.
Mô hình của tổ hợp tác liên kết về nuôi ốc, nuôi ếch và trồng hoa xã Tân Thịnh không chỉ là hướng đi mới trong phát triển kinh tế hiệu quả mà còn thể hiện sự chủ động sáng tạo trong cách làm của người dân nông thôn, góp phần làm thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Học thuyết hạt nhân hiện nay của Nga được Tổng thống Putin đề ra trong một sắc lệnh vào năm 2020 với nội dung nói rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị kẻ thù tấn công hạt nhân hoặc khi Nga gặp phải một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa đến sự tồn vong của nước Nga. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Putin từng khẳng định học thuyết hạt nhân có thể thay đổi tùy thuộc vào các sự kiện diễn ra trên thế giới. Tuy vậy, Tổng thống Putin khẳng định Nga không cần đến vũ khí hạt nhân để giành thắng lợi ở Ukraine. Tuyên bố này có lẽ là tín hiệu rõ ràng nhất của Nga cho thấy xung đột ở Ukraine sẽ không leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Ông Putin hy vọng một cuộc chiến hạt nhân sẽ không bao giờ xảy ra bởi một cuộc xung đột như vậy sẽ gây thương vong lớn cho tất cả mọi người. Cuộc khảo sát lấy ý kiến của 1.000 người Hàn Quốc từ 18 tuổi trở lên cho thấy 68,9% số người được hỏi cho biết việc tăng dần số lượng sinh viên trường y là hợp lý, trong khi có 22,6% kêu gọi tăng đáng kể tại một thời điểm. Cũng theo kết quả khảo sát, 65% số người được hỏi chỉ ra nhu cầu điều chỉnh kế hoạch tăng hạn ngạch vào năm tới và 64,5% lo ngại về cuộc khủng hoảng dịch vụ y tế ngày càng trầm trọng. Là một phần của chương trình cải cách hệ thống y tế, chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 suất mỗi năm trong khoảng 5 năm tới để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, trong đó đã hoàn tất việc tăng khoảng 1.500 sinh viên cho năm 2025. Kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các bác sĩ và hàng nghìn bác sĩ thực tập của Hàn Quốc đã nghỉ việc kể từ tháng 2 năm nay. Các bác sĩ khẳng định rằng các trường y sẽ không thể đáp ứng được số lượng tuyển sinh tăng lên đột ngột. Điều này sẽ làm giảm chất lượng giáo dục, y khoa và các dịch vụ y tế của đất nước. Nhà chức trách vùng Kamchatka của Nga thông báo lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Mi-8 ngày 31 tháng 8. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan giám định pháp y. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã hoàn tất. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã triển khai trực thăng đưa các đội cứu hộ rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Trước đó, ngày 1 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay Mi-8 tại khu vực núi lửa Vekaset ở Kamchatka. Trên máy bay có 3 thành viên phi hành đoàn và 19 hành khách. Giới chức Philippines ngày 2 tháng 9 cho biết lũ lụt và sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 11 người sau khi cơn bão nhiệt đới Yagi gây mưa lớn trong ngày thứ hai liên tiếp. Để phòng ngừa thiệt hại, trong ngày 2 tháng 9, các cơ quan chính phủ và trường học tại thủ đô Manila đã được lệnh đóng cửa, trong khi các dịch vụ phà ở các khu vực chịu ảnh hưởng bị tạm ngừng và 29 chuyến bay nội địa bị hủy do thời tiết xấu. Philippines là quốc gia thường xuyên hứng chịu bão. Theo Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai châu Á, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, trong đó có những siêu bão với sức tàn phá lớn.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú là nội dung quan trọng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tại tỉnh Yên Bái, nhiều ngôi trường dành cho con em đồng bào dân tộc đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, giúp các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.
Đến thời điểm này, trên 200 học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Bình đã có mặt tại trường để chuẩn bị đón năm học mới 2024-2025 trong niềm vui phấn khởi. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các lớp học, nhà ăn, ký túc xá của trường đã được tu sửa, nâng cấp và cải tạo, giúp nhà trường có thêm điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học. Trong năm học mới, em Lê Đình Nhất, học sinh lớp 7A, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Bình phấn khởi nói:
"Hôm nay con rất vui và khấn khởi khi đã được sau 3 tháng nghỉ hè đã được trở lại trường, được gặp thầy cô, được gặp các bạn và hôm nay chúng con xuống đây để tổng vệ sinh lại trường chuẩn bị cho năm học mới."
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, nhà trường đang tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp, tập đội nghi thức đón 70 học sinh khối lớp 6, sắp xếp chỗ ăn ở và phổ biến các quy định của nhà trường, cấp phát sách giáo khoa, quần áo và các dụng cụ phục vụ đảm bảo cho học sinh nội trú. Bà Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trong cơ sở huyện Bình cho biết:
"Tôi đã bố trí cho cán bộ giáo viên, nhân viên lao động vệ sinh, tu sửa lại cơ sở vật chất trường lớp và bổ sung các trang thiết bị giảng dạy. Về phía chuyên môn thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái chương trình kế hoạch để chuẩn bị cho năm học. Và ngoài ra đối với các em học sinh lớp 6 đầu và mới vào thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái trang vật dụng đầu cấp để cấp phát cho các em học sinh và cũng giao cho các cô giáo chủ nhiệm thì lớp 6 đón các em học sinh là hướng dẫn để cho các em học sinh trong cái việc sống tự lập ở tại trường dân tộc nội trú. Và còn đối với tất cả các em học sinh ở các khối lớp thì chúng tôi cũng đã bố trí đầy đủ sách giáo khoa cũng như là các cái văn phòng phẩm để cho các em học sinh chuẩn bị cho cái năm học 2024-2025. Đến thời điểm hiện tại thì toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường thì chúng tôi cũng đã được tu sửa đảm bảo và toàn bộ các văn phòng phẩm cũng như là các trang vật dụng cho các em học sinh thì cũng đã được chuẩn bị đầy đủ để cho các em sinh hoạt ở tại trường cũng như học tập ở tại trường. Đối với chuẩn bị đón chào năm học mới thì nhà trường chúng tôi cũng đã có một cái tâm thế sẵn sàng để chào đón cho ngày khai giảng và hy vọng rằng là trong năm học 2024-2025 nhà trường chúng tôi sẽ tiếp tục có được những cái kết quả đáng phấn khởi."
Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh, trong những năm qua, được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhà trường đã xây mới, sửa chữa các lớp học khang trang, sạch đẹp. Các lớp học đều được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công tác dạy và học của nhà trường. Cùng với đó, hiện nay khu nhà đa năng, thể thao và các hạng mục phụ trợ cũng đang được cải tạo, nâng cấp, giúp cho trên 420 học sinh học tập, ăn ở tốt hơn. Em Trần Thị Mai Lan, lớp 11C1, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh, nói:
"Cho khai giảng năm học mới thì đang lao động để đón năm học mới thì chúng cháu rất là vui và hứa là sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các thầy cô ạ."
Là trường chuyên biệt, 100% học sinh, người dân tộc ở các xã, vùng sâu, vùng xa, ở các huyện trên địa bàn tỉnh được học tập và ăn ở tại trường. Để chuẩn bị cho ngày khai giảng và năm học mới, nhà trường tổ chức cho học sinh tựu trường từ 29 tháng 8, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của các đồng bào dân tộc, cấp phát sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh, sẵn sàng tâm thế để bước vào năm học mới. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú cho Phổ thông tỉnh cho biết.
Công tác chuẩn bị sách giáo khoa, rà soát cho sách lớp 10, 11 và mua sách lớp 12 và hiện nay thì đã chuẩn bị đầy đủ về mặt thiết yếu sinh hoạt cho học sinh đầu cấp. Thứ hai là đối với sách giáo khoa đã đủ 100% để phục vụ cho thầy cô và các em học sinh mượn trước khi bước vào năm học mới. Và mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng thì nhà trường cũng đang tiếp tục cập nhật, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của ngành về công tác khai giảng năm học mới theo đúng tinh thần, đảm bảo ý nghĩa thiết thực và chuẩn bị cho năm học theo đúng cái quy định, tạo thêm thế cũng như là cái động lực mới đối với các cháu học sinh và thầy cô chuẩn bị cho năm học mới này.
Đến nay, toàn tỉnh có 8 trường phổ thông dân tộc nội trú với 78 lớp, 2.898 học sinh, 45 trường phổ thông dân tộc bán trú, 22 trường có học sinh bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở, 23 trường có học sinh bán trú cấp trung học phổ thông. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chính sách giáo dục dân tộc, chú trọng việc tổ chức bếp ăn tập thể, công tác quản lý học sinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú. 100% các trường tổ chức nấu ăn cho học sinh 3 bữa mỗi ngày, đảm bảo dinh dưỡng. 100% các trường đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục đặc thù, trong đó tăng cường các biện pháp quản lý học sinh, rèn kỹ năng sống, kỹ năng lao động, học sinh bán trú biết tự chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động tăng ca, lao động để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Trong thời gian qua, cùng với các chính sách của nhà nước, của tỉnh, đã ban hành những chính sách riêng, trong đó nổi bật là nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026. Theo đó, có 40 trường, 4.832 học sinh hưởng các chính sách hỗ trợ như kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh bán trú với các trường có trên 150 học sinh bán trú, kinh phí quản lý học sinh bán trú hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú học 2 buổi mỗi ngày, kinh phí phục vụ việc nấu ăn trưa cho trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày, tiền ăn mua gạo cho học sinh khi đạt chuẩn nông thôn mới, tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình giáo dục đặc thù như các chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh, các hoạt động kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc khác. Các nhà trường triển khai nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, xây dựng các mô hình trường học gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thành lập nhiều câu lạc bộ giữ gìn văn hóa dân tộc. Những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong thực hiện giáo dục vùng dân tộc đã đưa tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình phổ thông tăng lên đáng kể, chất lượng giáo dục được nâng cao. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh đại học, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn lao động.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật, hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 4 đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng, Dani Medvedev đã giành chiến thắng trước Nuno Borges đến từ Bồ Đào Nha. Hàng đầu số 5 người Nga hoàn toàn kiểm soát trận đấu khi anh thắng trắng set đầu tiên với tỷ số 6-0. Rồi sang set 2, Medvedev cũng chỉ để cho Nuno Borges thắng vỏn vẹn là một game trước khi anh đi tới chiến thắng set 3 với tỷ số 6-3. Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2021 Medvedev hoàn tất thắng lợi 3-0 chỉ sau 1 giờ 51 phút tranh tài để nối dài mùa giải thành công. Ở nội dung đơn nữ, Coco Gauff trở thành cựu vô địch của Mỹ mở rộng ngay từ vòng 4 khi để thua trước Emma Navarro. Dù chỉ là giống số 13 nhưng Navarro chính là người đã từng đánh bại Coco Gauff tại Wimbledon năm nay và cũng là tay vợt thắng 6-3 trong set 1. Hàng giống số 3 Coco Gauff đã thi đấu hiệu quả và mạnh mẽ trong set 2 để có phần thắng 6-4. Tuy nhiên bước sang set thứ 3, quyết định chiến thắng đã một lần nữa gọi tên Emma Navarro với tỷ số 6-3. Trước trận gặp Paraguay tại vòng loại World Cup 2026, Luis Suarez đã tuyên bố thời điểm chia tay đội tuyển quốc gia Uruguay. Chân sút 37 tuổi tuyên bố vào ngày 6 tháng 9 anh sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng cho đội tuyển quốc gia. Đây là điều anh đã suy nghĩ rất kỹ và hiện là thời điểm thích hợp để công bố. Luis Suarez đã thi đấu 142 trận cho đội tuyển quốc gia Uruguay, ghi 69 bàn. Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Uruguay. Nhờ những đóng góp của anh, đội tuyển Uruguay đã vô địch Copa America 2011. Đúng như nhiều dự đoán, đội trưởng mới của đội tuyển Đức là tiền vệ Joshua Kimmich, người đang nắm giữ vị trí phó đội của đội tuyển quốc gia tại Euro năm nay. Trong bối cảnh đội trưởng đội tuyển Đức là Ilkay Gundogan cùng nhiều tuyển thủ kỳ cựu khác đã dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau Euro 2004. Thì mới đây huấn luyện viên Julian Nagelsmann vừa xác nhận Joshua Kimmich là đội trưởng mới của đội tuyển Đức. Ông Nagelsmann khẳng định Kimmich là người kế thừa hợp lý cho Gundogan trên cương vị đội trưởng đội tuyển quốc gia. Tại Euro 2004, Kimmich được chỉ định làm đội phó đội tuyển. Trước đó, Kimmich từng có cơ hội đá bằng đội trưởng đội tuyển Đức 17 lần trong 91 trận đấu quốc tế mà anh tham dự, thay thế các đội trưởng bị chấn thương hoặc vắng mặt. Dù thường xuyên ra sân và có những đóng góp nhất định cho Anas, nhưng chỉ sau một năm, Alex Telles lại bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng bởi đại gia Ả Rập Xê Út. Câu lạc bộ Anas vừa bất ngờ xác nhận chia tay hậu vệ trái là Alex Telles sau khi đôi bên đồng ý chấm dứt hợp đồng vốn còn hiệu lực tới 2025. Ở kỳ chuyển nhượng 2023, Anas bỏ ra 4 triệu bảng để đưa Telles từ MU về. Hậu vệ trái người Brazil ký hợp đồng 2 năm kèm mức lương khoảng 135.000 bảng mỗi tuần. Anh là cái tên được ra sân thường xuyên, cũng có những đóng góp nhất định cho đội bóng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc, bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Ô bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ? À?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ơ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Người mà lại nhà khói, lại chuyện bao chết đầu,
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.